Kính chào quý ông bà anh chị em. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện cho tôi với vợ tôi đi qua dự cái trại gia đình ở bên San Jose. Đây là trại của 11 hội thánh vùng San Jose, người ta gọi là vùng Bay Area. Và họ đã tổ chức năm ngoái, từ năm ngoái. Họ ghi danh từ năm ngoái lận. Cho nên có những người tới gần ngày muốn đi trại không có chỗ nữa. Thì trại chỉ có 500 cái giường và người ta ghi danh hết luôn. Rồi những người khác muốn ghi danh thì cũng không thể đến được. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện cho chuyến đi này. Chúa có ở cùng cho nên trại được vui vẻ, được phước của Chúa. Và sau khi tôi gặp mấy người trong ban tổ chức thì họ nói là ban tổ chức đã cầu nguyện cho từng trại viên theo họ của những người ghi danh, và cầu nguyện suốt cả những nhiều tháng qua. Cho nên việc trại tổ chức được ơn lành của Chúa, đó là một điều, đó là điều tự nhiên, vì đã có nhiều cái sự nhờ cậy Chúa ở trong kỳ tổ chức trại này. Và họ đã plan, và cái trại ban manager của trại là mời cái các hội thánh này xin trở lại để tổ chức lại cho năm tới, vì họ nói là chưa bao giờ các em tới chào hỏi những người phục vụ trong trại và cảm ơn trong khi họ phục vụ. Nên đó cũng là một cái điều rất là vui vẻ khi được dự phần ở trong trại này. Một trong những điều đó là cái kết quả của sự cầu nguyện của nhiều người. Chúng ta thì thường muốn những lời cầu xin của chúng ta, để xin gì thì được nấy, lòng của chúng ta như vậy. Nhưng mà thực tế thì có nhiều lần chúng ta không được nấy. Và một số anh chị em đã đặt câu hỏi là tại sao tôi xin Chúa mà sao Chúa không thương cho tôi. Cho nên có một số người thì thôi cầu nguyện. Sau khi mình cầu nguyện một thời gian thì mình không cầu nguyện nữa. Một số khác theo Chúa thì nói rất nhiều về cầu nguyện, học rất nhiều về cầu nguyện, nhưng mà để dành thì giờ cầu nguyện thì không có. Một số khác thì cầu nguyện, nhưng mà thật sự đến trong giờ cầu nguyện á thì không thấy dính gì với Chúa hết. Có thể chúng ta nói mình tới gặp Chúa giống như cầu may, đứng lên rồi thì gánh nặng thì vẫn còn nặng trịch trịch, và những lo lắng vẫn còn, chưa thấy được Chúa nâng đỡ. Nên trong tháng 8 này chúng ta trở lại với đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ xin, cầu nguyện Kinh Thánh dạy là tương giao với Chúa. Mình có nghe, Chúa có nói, và mình có nói, và mình lắng nghe. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta sáng hôm nay qua câu Phúc Âm đoạn 15 câu thứ 7 mà chúng ta đã đọc, là Đức Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta một cách để cầu nguyện, để cho lòng của chúng ta được vui thỏa khi chúng ta vào trong nếp sống cầu nguyện theo ý của Chúa. Chúng ta đọc lại câu Kinh Thánh: Nếu các ngươi xin bất cứ điều chi thì sao? Nếu các ngươi ở trong ta và ta những lời ta ở trong các ngươi, thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Cho nên chúng ta suy gẫm tới đề tài là chúng ta có mối liên hệ với Chúa, và trong liên hệ với Chúa đó, nó liên hệ với đời sống cầu nguyện của mình. chúng ta hiệp ý với nhau cầu nguyện. Lạy Chúa chúng con sáng hôm nay đến với lời của Ngài, chúng con muốn nghe lại sự nhắc nhở của Chúa về cách mà Chúa muốn chúng con cầu nguyện để cho lòng của chúng con được vui thỏa. Có những bí quyết mà Ngài muốn chúng con thực hành, có những điều kiện mà Ngài muốn chỉ dẫn. Xin Chúa cho lòng chúng con được lắng nghe Chúa. Xin Chúa ở với chúng con là người nói cũng như người nghe, để sự suy gẫm lời Chúa sáng hôm nay được đẹp ý Ngài và lòng chúng con được khích lệ trở thành những người vâng lời Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Ở đây có hai điều kiện, hai cái lý do để chúng ta cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Hai điều đó là ở trong Chúa và ở trong lời của Ngài. Và sáng hôm nay chúng ta suy gẫm đến ở trong Chúa là gì. Ở trong Chúa thì ở trong đoạn Kinh Thánh này nói rất là nhiều cách để nói đến cái chữ ở trong Chúa. Cái nguyên bản là ở trong Chúa, tiếng Anh là abiding, cái nghĩa là remaining, và trong một nghĩa khác là tiếp tục ở trong Đức Chúa Trời hằng còn đời đời. Thì chúng ta muốn nói đến cái chữ ở trong theo cái nghĩa của tĩnh từ, thì chúng ta hiểu đó là một cái phẩm tính kéo dài và liên tục, có thể dịch ra là mãi mãi. Nếu chúng ta nói theo tĩnh từ hoặc là trạng từ là cái cách. Nhưng ở đây Chúa nói hãy ở trong, có nghĩa là hãy tiếp tục nối kết với Chúa, tiếng Anh gọi là connecting. Và chúng ta tiếp tục ở trong là cư ngụ, không phải là ở trong khách sạn, ở vài tối, nhưng mà ở trong Chúa lâu dài. Đó cái nghĩa thứ hai là cư ngụ ở trong Chúa. Và thứ ba, một cái nghĩa để nhắc cho chúng ta, đó là mình phải tùy thuộc Chúa. Trong phân đoạn Kinh Thánh này nói đến nhánh nho và gốc nho. Nhánh nho chỉ có thể ra trái nho khi nhánh nho đó còn dính trong thân nho. Và ông Hưng có trồng nho phải không? Và tôi thấy toàn là nhánh nhiều không à, không có tỉa. Và khi tôi đọc ở trong mấy cái sách liên quan tới mấy người trồng nho đó, có những vườn nho họ phải cắt những nhánh nho sát vào thân cây để năm tới họ định có bao nhiêu nhánh nho sẽ ra từ cái nhánh nho bị cắt sát đó, để cho có những trái nho, và những trái nho đó ra được nước nho, và đúng như cái cách của người làm rượu nho. Vì vậy cho nên tiến trình của vấn đề ra trái nho nằm vào thứ nhất là phải gắn vào trong thân nho, và thứ hai phải đi qua tiến trình tỉa sữa, cắt nhánh nho có trái nhưng mà mùa tới phải bị cắt sát tới thân nho để cho cái mầm đó vẫn sẽ năm tới sẽ ra. Cắt rất là đau, và cuộc đời của chúng ta có nhiều lần theo Chúa bị cắt, bị tỉa, bị sửa. Nhưng mà quý vị đã kinh nghiệm tiến trình đó, sau đó có được kết quả rất là tốt cho đời sống của mình. Về sau chúng ta mới thấy, còn lúc chúng ta trải qua chúng ta thấy rất là đau, rất là pain, vì chúng ta bị mất, vì chúng ta bị đau đớn. Trở lại, nếu chúng ta ở trong Chúa là chúng ta phải tùy thuộc Ngài, chúng ta phải tiếp tục gắn bó với Ngài, và chúng ta phải ở trong Chúa. Ở đây thêm một chữ nữa là lời, những lời ta ở trong các ngươi, Chữ lời này là những điều Chúa phán, what Jesus said. Cho nên đó là lý do tại sao trong Cựu Ước thì trước khi một phân đoạn mà các tiên tri nói thì nói Đức Giê-hô-va phán. Đó là lời của Chúa nói. Hoặc là sau khi chúng ta đọc được Kinh Thánh, chúng ta nghe người ta kết luận nói đây là lời của Chúa. Khi chúng ta ở trong lời Chúa có nghĩa là gì? Lời Chúa là gì? Và khi nào thì chúng ta tiếp tục ở trong lời Chúa? Và như thế nào chúng ta có lời Chúa ở trong chúng ta? Và như thế nào là chúng ta nối kết với lời của Ngài? Chúng ta ở trong lời Chúa, lời Chúa trong chúng ta khi chúng ta học thuộc lòng. Bằng chứng là ca nhân bà anh chị em mỗi mùa có những lần thách thức nhau để thách thức tâm trí của mình để mình học thuộc lời Chúa. Và David đã ghi ở trong Thi Thiên đoạn 119 câu 9 là tôi đã giấu lời Chúa trong lòng của tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Quý vị lái xe thấy đèn đỏ thì đạp ga luôn, là các anh chị không có thuộc luật. Cái luật của lái xe không có ở trong các anh chị. Nhưng mà khi các anh chị thấy đèn đỏ là phải đạp thắng. Vậy là lời, là luật đó đã trở thành một phần trong cuộc đời các anh chị rồi. Đến khi chúng ta nói lời của Chúa ở trong chúng ta là có những điều Chúa ghét thì mình phải ghét, có những điều Chúa thương, Chúa thích thì mình phải thích. Và cho tới khi nào mình ở trong cái tới, dĩ nhiên là không hoàn toàn, nhưng mà từ ngày theo Chúa tới giờ có ghét nhiều thứ Chúa ghét hơn, có thích thêm những điều Chúa thích hơn cái ngày mà mới biết Chúa. Thì đó là một cách mà chúng ta thấy được lời của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Và khi lời của Chúa trong chúng ta thì chúng ta cầu nguyện những điều Chúa ghét, phải không? Chúa thích, phải không? Và chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa giúp cho mình tránh những điều Chúa ghét, đúng không? Thì nếu chúng ta cầu nguyện tất cả những điều Chúa muốn thì sao? Thì Chúa phải nhậm thôi. Thì đó là lời hứa của Ngài. Và những điều Chúa ưa thích thì Chúa sẽ thực hiện. Cho nên cái câu Kinh Thánh này nhắc cho chúng ta một nguyên lý rất là bình thường. Còn con và các anh chị làm theo những điều quý vị thích, quý vị cắt sẽ cho con em những điều nó con em của mình xin, đúng không? Nhưng mà nó cứ tiếp tục làm những điều chúng ta ghét thì sometime nó tới xin chúng ta biểu phải chờ à, hoặc là có những điều tuần sau chúng ta sẽ thảo luận với nhau về những điều chúng ta cầu nguyện mà Chúa chưa nhận. Lời Chúa ở trong chúng ta khi chúng ta cầu nguyện, lời Chúa ở trong chúng ta khi chúng ta hát mà phổ cái Kinh Thánh, cái câu Kinh Thánh đó, Thi Thiên đoạn 23 phổ thành Thánh Ca 23, phải không? Đức Giê-hô-va là đấng chân dựng tôi, có một số nhạc sĩ đã làm thành cái bài Thánh Ca. Thì khi các anh chị hát Thi Thiên 23 là các anh chị đã có lời của Chúa trong mình. Có bài Thánh Ca hôm qua nhóm chung với các anh chị trong nhóm nhỏ ở trên Houston, họ đề nghị hát Thi Thiên 86, Cha ơi xin hãy lắng à, thì đó là nói là mình có lời của Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên khi chúng ta tiếp tục hát lời của Chúa hay là cầu nguyện theo lời của Ngài, đó là chúng ta có lời của Chúa ở trong chúng ta. Lời của Chúa ở trong chúng ta là ưu tiên của Chúa, trở thành ưu tiên của mình. Chúa dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 thuộc lòng rồi, phải không? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa, là mọi điều ăn uống áo đẹp. Ngày mai ăn cái gì, ngày mai ăn món gì, lo lắng ở trên đó. Thì nếu chúng ta đặt ưu tiên và cầu nguyện đem cái lời của Chúa, là cái sự ưu tiên của Chúa vào trong cuộc đời của mình, thì chúng ta ở trong lời của Ngài. Cho nên lời của Chúa không phải là chỉ là đọc câu Kinh Thánh. Lời của Chúa là nguyên tắc của Chúa, là ưu tiên của Ngài, là những điều Chúa thích, là những điều Chúa ghét. Và những điều đó đã trở thành hình trong cuộc đời của chúng ta. Thì đó là lúc chúng ta có lời Chúa ở trong cuộc đời của mình. Và lúc đó quý vị sẽ thấy đời sống cầu nguyện của quý vị trở thành một người cầu nguyện rất là có hiệu quả. Câu hỏi kế tiếp: ai là người đã ở trong Đấng Christ, ở trong Chúa? Chúa Giêsu có một lần phán là: tất cả mọi điều mà ta phán cùng các ngươi là những điều ta nghe từ Đức Chúa Cha. Hay là những điều các ngươi nghe ta nói, đó là những điều ta đã nghe từ Đức Chúa Cha. Có nghĩa là gì? Là Chúa đã, dù ra Chúa với Đức Chúa Cha là luôn luôn hiệp một trong mối tương giao rất là chặt chẽ về vấn đề thần linh, nhưng mà khi Ngài đến dưới đất trong thân thể làm người, Ngài luôn luôn tìm thì giờ yên tĩnh để tương giao với Đức Chúa Cha. Và chúng ta đọc những cái phúc âm, chúng ta thấy trước những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu trên đất, chúng ta thấy Chúa luôn luôn có giờ riêng với Đức Chúa Cha. Trong một nghĩa đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một cái gương là Ngài ở trong Đức Chúa Cha, trong mối liên hệ mà chúng ta nói là ở trong Chúa, là tùy thuộc Chúa, là tương giao, là connect, là nối kết với Đức Chúa Cha. Sứ đồ Giăng là sứ đồ được Chúa thương. Và chúng ta thấy trong những cái đoạn Kinh Thánh, lúc nào sứ đồ Giăng cũng ngồi gần Chúa Giêsu ấy. Và có những lần trong buổi tiệc thánh cuối cùng thì sứ đồ Giăng là sát bên ngực của Chúa, nằm nghiêng của người Do Thái về cách ăn tối. Phao-lô nói: tôi đã đóng đinh cuộc đời của tôi trên thập tự giá, cho nên bây giờ tôi sống không phải là tôi sống, mà cái gì? Đấng Christ sống ở trong ông. Ở đây trong một nghĩa khác là cái kinh nghiệm của cuộc đời của Phao-lô là ông nhờ ơn Chúa bớt đi hết từ từ của mình để có chỗ để có nhiều điều của Chúa vào trong cuộc đời. Và tới một lúc ông nói, ông kể như cái cuộc đời này, ý muốn này, ước muốn riêng tôi không còn nữa. Hồi xưa thì tôi có làm nói chuyện, nghe nhạc thì nó giật chân giật tay. Có một số loại nhạc mình rất là thích, nghe nhạc là giật. Nhưng mà bây giờ nếu mà kể như chết á, rồi đó thì phải chết để cái nhạc đó. Thì giờ nghe nhạc rồi cũng thấy không có giật nữa. Có nghĩa là cái ý nghĩa đó, có nghĩa là bây giờ mình không còn ở trong một cái sự active, sinh hoạt một cách sinh động đối với cái điều mình ưa thích đó nữa. Nhưng bây giờ thì Chúa sống ở trong mình, những gì về Chúa mình muốn thêm, muốn học. Có một số người làm chứng là trước khi ai nói về Chúa nhức đầu lắm, đừng có làm chứng, không có muốn nghe. Nhưng mà khi biết Chúa rồi, Đức Thánh Linh đã đem cái phục hồi cái tâm linh của mình, làm cho nó sống dậy. Thì bây giờ mình muốn nghe lời Chúa. Và khi mình bắt đầu đọc lời Chúa, mình cầu nguyện, Chúa mở trí mình ra, mình hiểu lời Chúa, thì mình bắt đầu muốn biết thêm những gì thuộc về Ngài. Ông mục sư George Miller là người cầu nguyện. Và ông cầu nguyện thì trong giờ cầu nguyện của ông thì ông có quyển Kinh Thánh, ông hát và tánh ca, rồi sau đó thì ông đọc đoạn Kinh Thánh. Và sau khi đọc Kinh Thánh thì buổi giờ cầu nguyện của ông là ông chỉ vào cái câu Kinh Thánh mà Chúa hứa đó, và ông để tên của ông vô trong đó. Chẳng hạn như câu Kinh Thánh mình nói là: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, thì ông cầu nguyện lại Chúa: xin giúp cho con là Miller cứ tiếp tục ở trong Ngài.
Thứ hai, và những lời ta ở trong các ngươi, xin giúp cho những lời của Chúa ở trong lòng của Miller. Thì hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Cho nên ông chỉ ngay cái lời hứa đó, rồi ông thay thế cái tên của chữ ngươi vào cái tên của mình. Thành cái câu kinh thánh nó không còn là kinh thánh của cái người khác. Câu kinh thánh nó trở thành một lời hứa cho tôi, cho chính ông bà các anh chị. Và lời hứa nó trở thành một cách rất là gần gũi và rất là mạnh mẽ cho đời sống cầu nguyện của ông mục sư Chuck Miller. Vậy cho nên khi chúng ta đọc tiểu sử của cuộc đời của ông, người ta ghi lại suốt cuộc đời của ông, ông lựa ra và ông có 14.000 lời cầu nguyện. Và cho tới khi ông qua đời, tôi có lần nói với các ông bà các anh chị, chỉ còn hai cái điều cầu xin chưa nhậm thôi. Nhưng mà trước khi ông qua đời, ông nói hai điều ông cầu nguyện cho cháu của ông tin nhận Chúa và người bạn thân của ông sẽ nhận Chúa, sẽ tin Chúa. Thì ông tin nói là, ông nói là sẽ được nhậm. Dù rằng bây giờ thì là ông mệt, ông cảm nhận là ông sắp sửa về với Chúa rồi. Thì trong đám tang, người bạn ông, thân ông tới dự lễ với tất cả những lời làm chứng và những công việc của ông bởi đức tin để nuôi mấy trăm em thiếu nhi trong thời chiến tranh mà không có ngân sách, chỉ có cầu nguyện thôi. Thì người bạn thân của ông đã tin Chúa trong lễ tang lễ của ông. Và hai tháng sau thì đứa cháu, qua sự hướng dẫn của các người trong gia đình, người cháu cũng nhận Chúa luôn. Vì cuộc đời của ông là cầu nguyện theo ý Chúa. Mỗi khi ông cầu nguyện là ông nói là ông sẽ suy gẫm, không biết con xin điều này có còn ý của con trong cái điều con xin hay không. Xin Chúa giúp cho con nhớ hiểu coi những cái điều này có còn gì của con không. Và cho tới khi ông được thuyết phục ở trong tâm hồn rằng đây là điều cầu nguyện này không phải là của ý con, và ông tiếp tục sẽ đặt điều đó cầu nguyện ngày đêm đêm ngày, và ông tin chắc rằng điều cầu nguyện đó là theo ý của Chúa, điều đó chắc chắn được nhận. Ngày hôm nay chúng ta làm gì để có thể theo ý muốn Chúa, cầu nguyện bất cứ điều gì để được điều đó? Chúng ta ngày hôm nay có một số người cầu nguyện không có theo ý của Chúa. Cầu nguyện, đọc lại bài cầu nguyện mẫu mà Chúa dạy thuộc lòng hết rồi phải không? Phần ở trên là cầu nguyện cho ý Chúa, nước Chúa và danh của Chúa. Phần sau mới cầu nguyện cho mình, nhưng cho mình, xin cho đời sống tâm linh của mình được tha thứ người khác, xin cho mình được tha thứ, xin cho thức ăn của mình được đủ ngày chứ không phải là đủ 6 tháng. Rồi cầu nguyện trong cái tiêu chuẩn của Ngài. Mà thôi, đôi khi chúng ta sống trong đất nước dư giả này, chúng ta không sống trong nguyên tắc cầu nguyện trong ý của Chúa, phải là cách của Chúa. It's not a Jesus way. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện, đôi khi chúng ta cầu nguyện theo ý của mình, và rồi khi chúng ta không nhận được thì chúng ta trách Chúa là Chúa không nhận lời cầu nguyện của mình. Có một số người cầu nguyện Chúa giống như ông thần, cây đàn thần đó, tới giờ cầu nguyện cái chà lên, cái rồi nói một số điều với Chúa giống như Chúa là ông thần hộ mạng vậy đó. Sai Chúa làm cái này, sai làm cái kia, cái không được cái thôi què, không cầu nguyện nữa. Chúa đâu có phải là servant của mình. Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là master, Chúa là ông chủ đã đổ máu huyết của Ngài ra để cứu chúng ta về, và chúng ta phải là nô lệ cho Chúa. Chúng ta phải để cho Chúa sai Ngài, chứ không phải là mình qua giờ cầu nguyện được mình sai Chúa hết chuyện này chuyện kia. Thành ra vì vậy cho nên đời sống cầu nguyện của chúng ta đôi khi chúng ta thấy chúng ta không thỏa lòng trong đời sống cầu nguyện của mình. Hội đồng vừa rồi, mỗi năm hội đồng đều có hứa dâng cho công việc truyền giáo. Tôi thì cũng có dâng hiến ở tại địa phương, nhưng mà tôi suy nghĩ nói lấy đức tin thì hội đồng kêu gọi đức tin thì dâng hiến, thì cứ cũng lấy tờ giấy cũng ghi một con số mà không biết là chuyện gì sẽ xảy ra, không biết tiền ở đâu sẽ tới, thì mình ghi một con số rồi đem về và tự vì hội thánh thì cầu nguyện. Thì tôi ghi một con số và đến bây giờ từ tháng 7 tới giờ thì số đó đã được một số ai đó đã gửi cho tôi những số tiền mà rất là ngạc nhiên, hay là cho tôi trong những hoàn cảnh rất là đặc biệt. Cho nên đối với tôi bây giờ số đó đã được Chúa nhậm rồi, và tuần tới sẽ gửi cái số đó cho lời hứa dân cho cái ban truyền giáo ở tại hội đồng. Bởi vì mình lấy đức tin, mình nghĩ cái dân cho truyền giáo là công việc của Chúa, khi khắp nơi trên thế giới có nhiều người chưa nghe tin lành thì mình yểm trợ cho công việc đó, mà mình không biết cái số tiền đó từ đâu. Thì Chúa đã làm việc thì mình được chia sẻ cái kinh nghiệm này với cái công việc lớn lao của Chúa, mà cũng không phải của mình. Chỉ có là Chúa đã làm việc trong lòng của mình lấy đức tin. Tôi nghĩ các ông bà các anh chị đã từng hứa dâng vấn đề đức tin rồi ở trong, cho nên hội thánh hãy tiếp tục tăng thêm trong vấn đề về yểm trợ công việc truyền giáo trên thế giới. Và tôi cũng tin rằng quý vị cũng không có thiếu trong sau khi quý vị đã dâng cho những công việc nhà của Ngài. Trở lại, nếu chúng ta ở trong Chúa và lời Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ xin những điều Chúa muốn, và vì những điều Chúa muốn đó thì Ngài chắc chắn sẽ ban cho chúng ta. Vì vậy cho nên mối tương giao, lời cầu nguyện xin gì được nấy sẽ trở lại với chúng ta. Câu hỏi hôm nay, tuần này, quý vị sẽ làm gì để ở trong Chúa? Hôm nay, tuần này, quý vị làm gì để lời của Chúa sẽ tiếp tục ở trong đời sống của mình, để đời sống cầu nguyện của chúng ta, để những lời cầu xin của chúng ta sẽ thấy luôn luôn được Chúa trả lời. Trường Chủ Nhật mở cửa lúc nào cũng sớm hết mà thấy hình như hơi ít, lời Chúa chưa có thu hút các anh chị được. Giờ tỉnh nguyện, cầu nguyện cũng thấy lơ thơ lết hết. Chúng ta bận quá. Xin Chúa giúp cho quý vị không cầu nguyện được đến nhà thờ thì trong tương lai, trong vài tuần nữa, maybe chúng ta sẽ làm thành một cái vòng tròn cầu nguyện 24 tiếng đồng hồ. Ai không ngủ được ban đêm thì hứa trong giờ 1 giờ tới 2 giờ sáng phải cầu nguyện. Ai ngủ không được 2 giờ sáng thì hứa cầu nguyện. Còn nếu ai thức được buổi sáng sớm thì hứa cầu nguyện nếu không tới được đây. Tôi tin rằng hội thánh sẽ được Chúa phục hưng, và công việc Chúa sẽ được thành hình trong những ngày sắp tới, vì chúng ta xin những điều Chúa muốn. Vì chúng ta ở trong Chúa, tùy thuộc Chúa và tiếp tục ở trong Ngài và lời của Chúa trong đời sống chúng ta. Xin Chúa thách thức con bà các anh chị em ghi danh để học thuộc lòng đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 17 tới câu 32, và tiếp tục tìm cách để gần Chúa qua lời của Ngài và trong thời giờ tĩnh nguyện. Đời sống cầu nguyện của quý vị sẽ được tươi mới, hội thánh của Chúa sẽ được phục hưng, công việc Chúa sẽ được mở mang, và quý vị sẽ kinh nghiệm những phép lạ của Chúa trong đời sống của mình. Chúng ta ý cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa, hứa nguyện với Chúa điều gì để làm giúp mình được gần gũi với Chúa, để có cơ hội có lời Chúa ở trong chúng ta. Chúng con cảm ơn Chúa vì một lần nữa Chúa nhắc nhở chúng con đời sống cầu nguyện chúng con liên quan tới mối tương giao chúng con với Chúa và sinh hoạt của chúng con đối với lời của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con quyết tâm hôm nay để chúng con dành thêm thời giờ để gặp gỡ Chúa, nghe lời của Ngài, để chúng con có thể cầu xin theo ý của Chúa, và Ngài sẽ là đấng hoàn tất những lời cầu nguyện, cầu xin của chúng con. Xin Chúa giúp cho đời sống cầu nguyện của Hội Thánh của Chúa tại đây được ngày càng tươi mới, và chúng con sẽ nghe được nhiều lời cảm tạ Chúa vì sự trả lời của Ngài. Mục sư Moody đã nói là Chúa chỉ có một công việc rất là lớn, đó là trả lời cầu nguyện cho chúng con. Nhưng câu hỏi thuộc về cho chúng con là chúng con có tương giao với Ngài thường xuyên không? Chúng con có xin những điều theo ý muốn Ngài chăng? Nguyện xin Chúa giúp chúng con được Chúa thay đổi và phục hưng đời sống cầu nguyện chúng con hôm nay. Chúng con trông đợi Chúa những phép lạ Ngài sẽ làm cho qua cuộc đời các anh chị em chúng con trong những ngày sắp tới. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.